Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 4 tháng 7 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam giảm nhẹ loan báo đánh thuế của Mỹ lên thép xuất khẩu. Công khai thông tin hoạt động của cảnh sát giao thông trên mạng. Mỹ, Đức gây gắt chỉ trích Trung Quốc tại Hội đồng Bảo an về vấn đề Tân Cương. Tổng thống Iran tuyên bố nước này sẽ tinh luyện uranium vô hạn định.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Bộ Công Thương Việt Nam hôm 3 tháng 7 giảm nhẹ quyết định của Bộ Thương mại Mỹ áp thuế lên một số sản phẩm thép xuất khẩu của Việt Nam có nguồn gốc nước ngoài, nói rằng những sản phẩm có nguyên liệu của Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng. Bộ Thương mại Mỹ hôm 2 tháng 7 loan báo sẽ chỉ thị cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới bắt đầu thu tiền ký quỹ khi nhập khẩu đối với các sản phẩm thép chống ăn mòn và thép cuộn cán nguội được sản xuất tại Việt Nam sử dụng thép chất nền có nguồn gốc Hàn Quốc hoặc Đài Loan. Thuế suất có thể lên tới 456,23% tùy theo nguồn gốc thép chất nền và loại sản phẩm thép xuất khẩu sang Mỹ, theo một thông cáo của Bộ. Bộ Công Thương Việt Nam phản ứng về loan báo này bằng cách nhấn mạnh rằng điều tra của Mỹ xác định hành vi lẩn tránh thuế với nguyên liệu từ Hàn Quốc và Đài Loan, chứ không phải từ Việt Nam. Trong trường hợp thép cuộn cán nguội, thép chống ăn mòn được sản xuất từ nguyên liệu của Việt Nam hoặc các nước, vùng lãnh thổ khác sẽ không bị áp thuế trong vụ việc này, Bộ nói trong một thông cáo đăng trên website của mình. Trong quá trình điều tra, Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Thép, các doanh nghiệp liên quan của Việt Nam để hợp tác, cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của cơ quan điều tra Hoa Kỳ về quá trình sản xuất tại Việt Nam, thông cáo nói. Bộ cũng cho biết đã cảnh báo khuyến nghị các doanh nghiệp về việc các cơ quan điều tra của nước nhập khẩu có thể thay đổi quy định, đề ra các yêu cầu khắt khe hơn trong các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại để các doanh nghiệp chuyển sang sử dụng nguồn nguyên liệu sản xuất trong nước hoặc các nguồn khác. Bộ nói sẽ tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan liên quan, các hiệp hội doanh nghiệp và với Mỹ trong các giai đoạn tiếp theo của vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp. Phán quyết cuối cùng có thể sẽ được Mỹ đưa ra trong những tháng tới. Trước đây, Mỹ từng đưa ra phán quyết áp thuế tương tự đối với thép từ Việt Nam, được nói là có nguồn gốc từ Trung Quốc. Phán quyết sơ bộ được đưa ra vào tháng 12 năm 2017 và chung quyết vào tháng 5 năm 2018. Bộ Thương mại Mỹ khi đó thu thuế chống bán phá giá gần 200% và thuế chống trợ cấp gần 260% đối với thép cuộn cán nguội sản xuất ở Việt Nam sử dụng thép chất nền xuất xứ từ Trung Quốc. Thép chống rỉ từ Việt Nam cũng đối mặt với thuế chống bán phá giá là gần 200% và thuế chống trợ cấp gần 40%.
Bộ Thương mại Mỹ hôm 2 tháng 7 loan báo phán quyết sơ bộ xác nhận các sản phẩm thép nhập khẩu từ Việt Nam được nói là có xuất xứ từ Hàn Quốc và Đài Loan, tránh thuế chống bán phá giá. Loan báo này mở đường cho việc Mỹ đánh thuế lên thêm các sản phẩm thép nữa từ Việt Nam mà trước đó chủ yếu nhắm vào các mặt hàng có nguồn gốc từ Trung Quốc. Thông cáo của Bộ gửi cho VOA nói, Bộ Thương mại sẽ chỉ thị cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới bắt đầu thu thập ngân khoản đối với các sản phẩm thép chống rỉ và thép cuộn cán nguội nhập khẩu được sản xuất tại Việt Nam, sử dụng thép chất nền có nguồn gốc Hàn Quốc hoặc Đài Loan. Thuế suất có thể lên tới 456,23% tùy theo nguồn gốc thép chất nền và loại sản phẩm thép xuất khẩu sang Mỹ, thông cáo nói thêm. Bộ Thương mại sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng trong những tháng tới. Trước đây, Bộ từng đưa ra phán quyết tương tự chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang giáo giết để mạnh nỗ lực trấn áp điều mà họ nói là hành vi lợi dụng của các đối tác thương mại, một trong những ưu tiên hàng đầu của ông trong chủ trương làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Tuần trước, ông Trump đưa ra những chỉ trích gay gắt nhất nhắm vào Việt Nam về vấn đề thương mại, cáo buộc nước này là kẻ lợi dụng tồi tệ nhất trong tất cả các nước, trong bối cảnh thâm hụt mậu dịch hàng hóa của Mỹ với Việt Nam tiếp tục gia tăng kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2017. Việt Nam đáp lại bằng cách nói rằng họ chủ trương thúc đẩy giao thương giữa hai nước theo hướng tự do, công bằng trên cơ sở đôi bên cùng có lợi, và đang triển khai nhiều biện pháp soát chống gian lận thương mại. Việt Nam chưa phản ứng ngay tức thì về loan báo của Bộ Thương mại Mỹ, nhưng trong phán quyết trước đó vào năm 2018, tin cho hay Bộ Công Thương Việt Nam đã đề nghị Bộ Thương mại Mỹ điều tra một cách khách quan và không áp dụng biện pháp này đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thép của Việt Nam. Bộ Thương mại Mỹ cho biết, các sản phẩm thép chống rỉ của Việt Nam nhập khẩu Mỹ đã tăng từ 220 triệu đô la trong khoảng thời gian 40 tháng từ tháng 9 năm 2013 tới khi thuế nhập khẩu sơ bộ của Mỹ áp đặt lên sản phẩm của Hàn Quốc và Đài Loan vào tháng 12 năm 2015 lên tới 950 triệu đô la. Trong khoảng thời gian 40 tháng, từ khi áp thuế vào tháng 12 năm 2015 đến tháng 4 năm 2019, tăng 331,9%. Bộ nói thép cuộn cán nguội từ Việt Nam nhập khẩu Mỹ tăng từ 49 triệu đô la trong khoảng thời gian 38 tháng, từ tháng Giêng năm 2013 đến khi thuế nhập khẩu áp lên sản phẩm của Đài Loan và Hàn Quốc vào tháng 2 năm 2016, lên đến 498 triệu đô la. Trong khoảng thời gian 38 tháng, từ khi áp thuế vào tháng 3 năm 2016 đến tháng 4 năm 2019, tăng 916,4%. Tới nay, chính quyền Trump đã công bố 31 phán quyết sơ bộ hoặc và phán quyết cuối cùng xác định việc các đối tác né tránh thuế của Mỹ chống bán phá giá. Số này tăng 417% so với số phán quyết trong cùng giai đoạn của chính quyền trước, theo thông cáo của Bộ Thương mại.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa gửi điện mừng đến Tổng thống Donald Trump nhân dịp Quốc khánh Hoa Kỳ 4 tháng 7, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam vào ngày 3 tháng 7. Ngoài ra, các lãnh đạo cấp cao khác như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng gửi điện mừng đến những người đồng cấp Hoa Kỳ trong dịp này. Quốc khánh Hoa Kỳ năm nay hứa hẹn sẽ mang đến nhiều màn trình diễn hấp dẫn, phô trương sức mạnh quân sự của lực lượng quân đội tân tiến nhất thế giới trong lễ diễu hành tại thủ đô Washington vào ngày 4 tháng 7, theo như thông báo của Tổng thống Trump trên trang Twitter. Đài NPR dẫn lời Tổng thống Mỹ từ phòng bầu dục cho biết vào ngày diễn trên không, những chiếc máy bay tiên tiến nhất trên thế giới và nhiều máy bay khác nữa, và chúng ta sẽ có một số xe tăng đậu ở bên ngoài. Dự kiến sẽ có máy bay F-35, F-18 và máy bay của các quân chủng khác nhau của quân đội Mỹ cũng sẽ tham gia vào buổi trình diễn. Chương trình biểu diễn máy bay còn có sự tham dự của chiếc máy bay Boeing 747 được dùng làm chuyên cơ của Tổng thống Air Force One, một máy bay chỉ được gọi là Air Force One khi có Tổng thống trên máy bay. Một số xe tăng M1A1 Abrams đã được chở đến khu vực thủ đô vào sáng sớm ngày 2 tháng 7, theo hãng tin AP. Ngoài ra còn có màn trình diễn pháo hoa và các chương trình hòa nhạc tại nhiều địa điểm khác nhau trong khu vực thủ đô Washington. Chi phí tổ chức các sự kiện trong ngày lễ độc lập của Mỹ năm nay dự kiến sẽ vượt xa các năm trước, khi ước tính một giờ bay của chiếc Boeing 747 Air Force One có thể tốn đến 205.000 đô la một giờ, còn chiếc F-35 tốn khoảng 20.000 đô la hoặc hơn cho một giờ bay. Và các máy bay của phi đội bay biểu diễn nổi danh Blue Angels có giá tương đối rẻ hơn là khoảng 6.000 đô la đào tạo phi công nhào lộn của phi đội. NPR dẫn lời một cựu giới chức ngũ giác đài là một giáo sư về tài chính cho biết. Ngân sách tổ chức các chương trình hòa nhạc cho một dịp lễ tương tự là lễ chiến sĩ trận vong tại mỗi địa điểm. Phi trường Ronald Reagan ngay sát thủ đô Washington cũng sẽ phải ngừng hoạt động trong 1 giờ rưỡi đồng hồ, trong thời gian Tổng thống Trump đọc diễn văn và cho màn biểu diễn máy bay. Tin cho hay ngân sách tổ chức sẽ đến từ 3 nguồn, quyên góp từ Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng. Một đại diện của Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an Việt Nam vừa cho biết, cơ quan này đang tổng hợp thông tin liên quan đến kế hoạch hoạt động của các đơn vị trực thuộc để công khai lên website của Cục. Trả lời trên báo chí Việt Nam vào ngày 3 tháng 7, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, sắp tới người dân khi muốn biết cảnh sát giao thông làm gì, ở đâu, xử phạt lỗi gì, tên người xử phạt thì chỉ cần lên trang mạng của Cục là sẽ có đầy đủ thông tin. Ngoài ra, thông tin về các điểm tuyến đường ngã tư có gắn hệ thống camera giám sát, xử phạt nguội cũng sẽ được công bố rộng rãi. Những thay đổi trên được cho là để giúp người dân dễ dàng giám sát hoạt động của cảnh sát. Tuy nhiên, theo tướng Dũng, theo trích dẫn của VN Express, nói rằng không phải anh cứ nói rằng có quyền giám sát là cầm máy quay dí vào mặt cảnh sát rồi thách thức, yêu cầu kiểm tra giấy tờ, nội dung chuyên đề tuần tra. Trước đó, vào ngày 28 tháng 6, Bộ Công an đã công bố dự thảo lần 2 thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Theo đó, lần đầu tiên, Bộ này đề xuất cảnh sát phải công khai tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, số điện thoại đường dây nóng địa chỉ email của cơ quan công an có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính. Tên, cấp bậc và chức vụ của cán bộ xử lý vi phạm cũng phải được công khai. Nếu được thông qua, dự thảo này sẽ có hiệu lực ngay trong năm 2019.
Luật sư Trần Vũ Hải tạm nghỉ ngơi sau diễn biến đáng tiếc. Một ngày sau khi bị khởi tố về tội trốn thuế, luật sư Trần Vũ Hải hôm 3 tháng 7 tuyên bố quyết định tạm nghỉ ngơi để dành thời gian chủ yếu cho gia đình, đọc sách và giải quyết những vướng mắc liên quan tới vụ việc pháp lý mà ông nói là đáng tiếc. Ngày hôm qua là một diễn biến kỳ lạ đối với nhiều người khi một vụ việc nhỏ trong xã hội chưa rõ đúng sai nhưng đã được miêu tả như một sự kiện thời sự nổi bật. Ông Hải viết trên Facebook, riêng với tôi, dưới tư cách luật sư, đó cũng chỉ là một sự kiện pháp lý thường gặp, nhưng đáng tiếc nhất lại liên quan đến người vợ yêu quý của tôi và có một phần ảnh hưởng đến những gia đình của những nhân viên tôi. Ông cũng bày tỏ sự biết ơn đối với người vợ đầy bản lĩnh và những nhân viên trung thành đang cùng với ông vượt qua thử thách. Hôm 2 tháng 7, truyền thông trong nước và luật sư đại diện của ông Hải cho biết rằng ông và vợ đã bị khởi tố về hành vi được coi là giúp sức trốn thuế trong một vụ mua bán bất động sản tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Một thông cáo báo chí đăng trên Facebook của ông Hải sau đó nói rằng cơ quan điều tra công an tỉnh Khánh Hòa với sự hỗ trợ của một số sĩ quan Bộ Công an và một số người khác không mặc quân phục đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật không liên quan tới vụ án. Trong đó có một số hồ sơ bào chữa những vụ án quan trọng tại Việt Nam, đặc biệt có hồ sơ vụ án Trường Duy Nhất. VOA tiếng Việt không thể liên lạc để phỏng vấn với đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa về thông tin trên. Tuy nhiên, trả lời báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh khi được hỏi về thông cáo báo chí này, ông Nguyễn Minh Học, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế chức vụ của Công an tỉnh Khánh Hòa, nói rằng đó là việc của ông Hải. Từ California, blogger Điếu Cày, một người từng bị kết tội trốn thuế ở Việt Nam, nói với VOA tiếng Việt rằng ông không cảm thấy ngạc nhiên về diễn biến liên quan tới luật sư Hải, nếu ông đã là một cái gai mà chính quyền thấy cần phải nhổ. Nhà hoạt động gốc Việt có tên thật là Nguyễn Văn Hải nói thêm.
Công an Khánh Hòa đã lôi cái vụ việc này ra từ năm 2016 mà lôi ra nó chỉ là cái cớ thôi. Và khi mà khởi tố một cái vụ án như vậy thì nó chỉ có khởi tố vụ án. Chứ còn làm gì mà đi thu giấy tờ của những cái vụ án khác. Luật sư Trần Vũ Hải là ông ấy đang bào chữa cho một số những cái vụ án là khá là nhạy cảm. Đặc biệt ở trong vụ án ấy là có vụ án của Trương Duy Nhất, vụ Đồng Tâm, vụ Lộc Hưng. Rõ ràng đây là một cái vụ việc nó rất là phức tạp và nó có nhiều cái chiều hướng chính trị khác nhau. Vì nó liên quan đến lợi ích ở trong các cái hồ sơ của những cái vụ án mà ông Trần Vũ Hải, ông ấy có tham gia bào chữa.
Blogger Điếu Cày từng bị kết án tù về tội trốn thuế năm 2008 và sau đó lãnh thêm án tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Nhà hoạt động được phóng thích và cho đi Mỹ năm 2014 nói rằng ông và gia đình từng khá cô đơn trong việc chống lại các cáo trạng đối với ông.
Thì lúc đó phong trào chưa đông chưa mạnh như bây giờ và truyền thông lúc đó cũng không có mạnh như bây giờ. Với luật sư Trần Vũ Hải và với hàng chục luật sư bảo vệ cho ông và với mạng truyền thông bây giờ thì là cái chuyện mà đánh lận con đen bây giờ rất là khó.
Trong thông báo hôm 3 tháng 7, luật sư Trần Vũ Hải đã đặc biệt cảm ơn các đồng nghiệp đã tỏ tình đoàn kết với ông và sẵn sàng trợ giúp ông và tình nguyện bảo vệ cho gia đình ông. Rất nhiều bạn bè người quen của tôi và những người biết đến tôi đã gửi lời chia sẻ với tôi, động viên tôi và gia đình. Trong gian nan mới thấy rõ tình đồng nghiệp và tình bạn và mới thấy mình cũng đã thật sự có ích cho mọi người trên đất Việt, ông biết thêm. Khi được hỏi muốn nói gì với luật sư đang vướng vào vòng lao lý, blogger Điếu Cày cho biết.
Nói chung là tôi cũng chỉ khuyên luật sư Trần Vũ Hải là vào cái thời điểm này ông nên cẩn trọng hết sức để chia sẻ cho các cái bạn bè luật sư cái thông tin gì có thể để mà người ta cùng đồng hành ủng hộ ông ấy, bảo vệ ông ấy.
Lầu Năm Góc hôm thứ Ba nói rằng việc Trung Quốc phóng phi đạn hồi gần đây ở Biển Đông là đáng lo ngại và trái với cam kết của Trung Quốc sẽ không quân sự hóa thủy lộ đang có tranh chấp này. Reuters cho biết một quan chức Mỹ phát biểu với điều kiện ẩn danh nói rằng Trung Quốc đã thử nghiệm nhiều phi đạn đạn đạo chống hạm vào cuối tuần qua. Tất nhiên, Lầu Năm Góc có biết về vụ phóng phi đạn của Trung Quốc từ các công trình nhân tạo ở Biển Đông gần quần đảo Trường Sa. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Trung tá Dave Eastburn nói, Tôi sẽ không phát biểu thay cho tất cả các nước có chủ quyền trong vùng, nhưng tôi chắc chắn họ đồng ý rằng hành vi của Trung Quốc trái ngược với tuyên bố của họ muốn đem lại hòa bình cho khu vực này. Và rõ ràng những hành động như thế này là những hành động mang tính cưỡng ép nhằm hăm dọa các nước có tuyên bố chủ quyền khác ở Biển Đông, ông Eastburn nói thêm. Biển Đông là một trong ngày càng nhiều điểm nóng trong quan hệ Mỹ-Trung, bao gồm một cuộc chiến thương mại, các chế tài của Mỹ và Đài Loan. Tin tức về vụ thử phi đạn của Trung Quốc được NBC News đưa tin đầu tiên.
Trung Quốc hôm thứ Tư mùng 3 tháng 7 lên án Bộ trưởng Ngoại giao Jeremy Hunt, gọi ông là người không biết xấu hổ, và cho biết đã chính thức khiếu nại ngoại giao với London sau khi ông Hunt cảnh báo sẽ có hậu quả nếu Trung Quốc không đếm xỉa đến các cam kết được đưa ra khi được trao lại quyền cai trị Hồng Kông từ tay nước Anh hồi năm 1997. Trung Quốc đã leo thang cuộc khẩu chiến với nước Anh sau các cuộc biểu tình rầm rộ ở Hồng Kông để phản đối một dự luật cho phép dẫn độ người sang Hoa Lục. Hiện dự luật đang bị gác lại. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói tại một cuộc họp báo rằng thật là không biết xấu hổ khi nói rằng quyền tự do của cư dân Hồng Kông là những gì nước Anh đã phấn đấu để có được. Tôi muốn hỏi ông Hunt, trong thời kỳ thuộc địa của Anh ở Hồng Kông, liệu khi đó có chút dân chủ nào không? Người Hồng Kông thậm chí còn chẳng có cả quyền biểu tình. Ông Cảnh nói thêm, chỉ sau khi Hồng Kông trở về với Trung Quốc, người dân Hồng Kông mới được một bảo đảm chưa từng có về dân chủ và tự do. Ông Cảnh khẳng định theo tuyên bố chung Trung Anh, trách nhiệm của Anh đối với Hồng Kông đã chấm dứt, và giờ Hồng Kông hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Lời bình luận của ông Cảnh được đưa ra sau những phát biểu của ông Hunt với Reuters hôm thứ Hai, mùng 1 tháng 7, lên án bạo lực từ cả hai phía và cảnh báo sẽ có hậu quả nếu Trung Quốc không đếm xỉa đến các cam kết, cho phép Hồng Kông có các quyền tự do mà ở Hoa Lục không được hưởng, kể cả quyền phản kháng. Tối hôm thứ Hai, hàng trăm người biểu tình ở thuộc địa cũ của Anh đã bao vây và đột nhập vào cơ quan lập pháp, tiếp sau một cuộc biểu tình đánh dấu kỷ niệm ngày Hồng Kông được trao lại cho Trung Quốc. Tình trạng hỗn loạn ở Hồng Kông xảy ra vì sự dẫn độ mà nhiều người dân cho rằng sẽ phá hoại nền pháp quyền được trân trọng của Hồng Kông. Theo họ thì luật này, nếu được thi hành, sẽ trao quyền cho Bắc Kinh được truy tố các nhà hoạt động tại các tòa án ở đại lục do Đảng Cộng sản kiểm soát.
Hàn Quốc hôm 3 tháng 7 cho biết đã sa thải một tư lệnh quân đội, đồng thời khiển trách nhiều sĩ quan cao cấp khác vì đã không phát hiện được một tàu đánh cá Triều Tiên do những người đào tị điều khiển trong vùng biển Hàn Quốc trong hơn 2 ngày vào tháng trước. Vụ việc đã làm dấy lên mối lo ngại về những bất cập tiềm tàng trong an ninh của Hàn Quốc trong thời gian diễn ra các cuộc đàm phán mong manh nhằm chính thức chấm dứt tình trạng chiến tranh với Triều Tiên kể từ chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Chiếc thuyền gỗ nhỏ đã lênh đênh trong hơn 2 ngày ở vùng biển phía nam đường giới hạn phía bắc, phân định ranh giới biển do hai miền Triều Tiên kiểm soát trước khi cập cảng Samchok. Thứ trưởng Văn phòng Điều phối Chính sách Chính phủ Choi Byung-hwan cho biết, máy quay an ninh đã phát hiện con tàu khi tàu cập cảng vào ngày 15 tháng 6, nhưng không nhận ra đây là tàu Triều Tiên. 4 người dân đã chờ đợi, hy vọng sẽ gặp an ninh Hàn Quốc, nhưng an ninh không tới. Ông Choi cho biết một người đàn ông đã tiếp cận một ngư dân Hàn Quốc và hỏi chỉ huy của quân đoàn 8 quân đội Hàn Quốc có nhiệm vụ giám sát khu vực ở miền đông, nơi chiếc thuyền cập bến đã bị cách chức, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Bộ này cho biết Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng đã bị cảnh cáo và hai chỉ huy quân sự cấp cao khác đã được chuyển đến một ủy ban kỷ luật để xem xét. Phân tích của chúng tôi phát hiện ra rằng có khiếm khuyết trong hoạt động an ninh của chúng ta, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Jeong Kyung-doo nói với các phóng viên ở Triều Tiên. Ít nhất 546 người Triều Tiên đã đào thoát sang Hàn Quốc trong 6 tháng đầu năm nay, tăng từ 487 người cùng kỳ năm ngoái. Bộ thống kê đào tị từ Triều Tiên đều đi qua Trung Quốc và Đông Nam Á, thay vì tìm cách vượt qua biên giới được canh gác nghiêm ngặt giữa miền Bắc và miền Nam.
Hoa Kỳ và Đức gay gắt đả kích Trung Quốc trong một buổi họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba, mùng 2 tháng 7, vì đã giam giữ hơn 1 triệu người Uyghur, tức Duy Ngô Nhĩ, và người Hồi giáo khác. Hai nước này tố cáo Bắc Kinh là tước các quyền của những người này, theo các nhà ngoại giao tiết lộ. Trung Quốc bị lên án rộng rãi vì đã thành lập các khu giam giữ ở vùng Tân Cương hẻo lánh. Bắc Kinh mô tả đây là những trung tâm cải tạo nhằm dập tắt chủ nghĩa cực đoan và đào tạo những kỹ năng mới cho các học viên. Quyền đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Jonathan Cohen tố cáo Trung Quốc là đàn áp và ngược đãi người Duy Ngô Nhĩ, theo một số nhà ngoại giao tham dự buổi họp phát biểu với điều kiện ẩn danh. Đáp lại, đại sứ Trung Quốc Mã Triệu Húc nói rằng các nhà ngoại giao Mỹ và Đức không có quyền nêu vấn đề Tân Cương lên tại Hội đồng Bảo an bởi vì đây là vấn đề nội bộ của nước ông. Được hỏi về buổi họp kín của Liên Hợp Quốc, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói Hoa Kỳ lấy làm lo ngại về chiến dịch đàn áp khắc nghiệt của Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ và những người sắc tộc Kazakhs, Kyrgyz, cũng như những người Hồi giáo khác ở Tân Cương để đối mặt với một số phận bất bình. Phát biểu tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sàng nói, buổi họp diễn ra sau những cánh cửa đóng kín và ông không hiểu làm thế nào mà nội dung cuộc họp đã bị tiết lộ với giới truyền thông. Ông này nói thêm rằng, buổi họp bàn về Trung Á, thế mà Đức và Hoa Kỳ đã tung ra những lời chỉ trích vô cớ về các chính sách của Trung Quốc về Tân Cương. Ông Cảnh Sàng nói thêm rằng, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc đã bác bỏ những lời chỉ trích của hai nước này. Ông nói, các đại sứ của Đức tại Liên Hợp Quốc từ chối bình luận.
Nhật Bản hôm thứ Tư ngày 3 tháng 7 ra lệnh cho hơn 1 triệu người trên đảo Kyushu ở cực nam nước Nhật phải sơ tán đến các trung tâm lánh nạn và các khu vực an toàn khác vì mưa lớn gây lở đất nhỏ và có nguy cơ dẫn đến lũ lụt trên diện rộng. Một số vùng ở phía nam đảo Kyushu đã hứng chịu lượng mưa hơn 1.000mm kể từ thứ Sáu ngày 28 tháng 6, tương đương lượng mưa của cả tháng 7, đài truyền hình NHK cho biết. Các nhà dự báo thời tiết ước tính lượng mưa sẽ tăng thêm khoảng 300mm ở một số khu vực vào tối thứ Năm ngày 4 tháng 7. Lệnh di tản được ban hành và áp dụng cho 1,1 triệu cư dân của tỉnh Kagoshima và Miyazaki ở cực nam đảo Kyushu. NHK cho biết khoảng 930.000 người nữa được khuyến cáo nên rời đi. Tính cho tới 4 giờ chiều, tức là 7 giờ GMT, chỉ có khoảng 3.500 người đã được sơ tán theo Cơ quan Quản lý Thiên tai và Hỏa hoạn. Ở Tokyo, Thủ tướng Shinzo Abe nói rằng cư dân nên thực hiện các bước để bảo vệ mạng sống của họ, bao gồm cả việc đi sơ tán sớm, và ông ra lệnh cho quân đội chuẩn bị cho các hoạt động cứu hộ. Ông Abe bị chỉ trích vì chính phủ phản ứng chậm hồi tháng 7 năm ngoái khi mưa lớn gây ra lở đất và lũ lụt, giết chết hơn 200 người trong thảm họa vì thời tiết tồi tệ nhất của Nhật Bản trong 36 năm qua.
Indonesia đã yêu cầu Trung Quốc thành lập một quỹ đặc biệt trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai và Con đường, gọi tắt là BRI, để đầu tư vào nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, sau khi mời Trung Quốc tham gia các dự án trị giá 91 tỷ đô la, theo lời các quan chức chính phủ nước này cho biết hôm 3 tháng 7. Indonesia không nằm trong số những nước hưởng lợi lớn nhất từ việc Trung Quốc đầu tư hàng nghìn tỷ đô la để tạo ra con đường tơ lụa thời hiện đại. Indonesia cho biết lý do là vì họ đã nhấn mạnh rằng bất kỳ khoản vay nào trong khuôn khổ BRI cũng sẽ được thực hiện trên cơ sở doanh nghiệp với doanh nghiệp để tránh liên quan đến chính phủ trong trường hợp vỡ nợ. Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati cho các phóng viên biết Tổng thống Joko Widodo đã đưa ra yêu cầu về một quỹ đặc biệt trong cuộc họp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức tại Nhật Bản vào tuần trước. Bộ trưởng Indrawati nói bà được giao trách nhiệm thiết lập cơ cấu quỹ, bao gồm một đề xuất với Trung Quốc về quy mô của quỹ và các tiêu chí cho các khoản vay từ quỹ này. Bộ trưởng điều phối các vấn đề hàng hải Luhut Bachchan nói riêng với các phóng viên rằng quỹ đặc biệt sẽ cung cấp các khoản vay với lãi suất thấp liên quan đến đầu tư vào Indonesia và hợp tác với các công ty Indonesia. Trước đây, Bộ trưởng Panjatan, người quản lý các dự án trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai và Con đường ở Indonesia cho biết, chính phủ Indonesia đã đề nghị Trung Quốc tham gia vào khoảng 30 dự án trị giá 91 tỷ đô la tại diễn đàn Vành đai và Con đường lần thứ hai diễn ra vào tháng 4 vừa qua. Liên doanh BRI lớn nhất ở Indonesia là một dự án đường sắt cao tốc trị giá 6 tỷ đô la nối thủ đô Jakarta với trung tâm dệt may của thành phố Bandung, được trao cho một tập đoàn của các công ty nhà nước Trung Quốc và Indonesia vào năm 2015 để thực hiện. Dự án này đã phải đối mặt với nhiều khó khăn liên quan tới quyền sở hữu đất đai. Một dự án gây tranh cãi khác là một nhà máy thủy điện trị giá 1,5 tỷ đô la, được tài trợ bởi các ngân hàng Trung Quốc và được xây dựng bởi công ty nhà nước Trung Quốc Sinohydro ở trung tâm của rừng mưa nhiệt đới Patang Toru trên đảo Sumatra, nơi sinh sống của loài đuôi ươi Tapanuli đang có nguy cơ tuyệt chủng. Agus Joko Ismanto, một giám đốc điều hành của công ty phát triển nhà máy điện PT North Sumatra Hydro Energy, hôm 3 tháng 7 bác bỏ cáo buộc cho rằng công trình này phá hoại môi trường sống của đời ươi. Ông nói với các phóng viên rằng 11% công trình đã hoàn thành và nhà máy sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2022.
Tổng thống Iran hôm 3 tháng 7 cảnh báo các đối tác châu Âu đã ký thỏa thuận hạt nhân đang trên bờ đổ vỡ rằng Tehran sẽ làm giàu bất kỳ lượng uranium nào mà chúng tôi muốn bắt đầu từ ngày 7 tháng 7, gây áp lực lên EU phải có những biện pháp để bù đắp cho những lệnh trừng phạt gắt gao của Mỹ đối với Iran. Tổng thống Hassan Rouhani tung ra những lời cảnh báo này trong bối cảnh căng thẳng vẫn cao giữa Iran và Hoa Kỳ về thỏa thuận hạt nhân mà Hoa Kỳ đã rút ra theo lệnh Tổng thống Donald Trump hơn một năm trước. Giới hữu trách hôm 1 tháng 7 thừa nhận Iran đã vượt qua mức giới hạn cho phép về lượng dự trữ uranium làm giàu ở mức thấp. một kho dự trữ ngày càng tăng và mức tinh luyện ngày càng cao hơn đang giúp Iran tiến gần tới khả năng sản xuất đủ nguyên liệu cho một quả bom hạt nhân. Iran phủ nhận họ muốn sản xuất bom hạt nhân, nhưng thỏa thuận hạt nhân đã tìm cách chặn trước tình huống này. Trong khi chờ đợi, Hoa Kỳ đã gấp rút điều một tàu sân bay, máy ném bom B-52 và máy bay chiến đấu F-22 đến khu vực. Iran gần đây đã bắn hạ một máy bay trinh sát không người lái của quân đội Mỹ. Iran hôm 3 tháng 7 kỷ niệm một vụ máy bay chở khách của Iran bị Hải quân Hoa Kỳ bắn hạ vào năm 1988. Một sai lầm đã khiến 290 người thiệt mạng và cho thấy nguy cơ tính toán sai lầm trong cuộc khủng hoảng hiện nay. Phát biểu tại cuộc họp nội các ở Tehran, các ý kiến của ông Rouhani dường như báo hiệu rằng châu Âu vẫn chưa cung cấp cho Iran bất cứ đề xuất nào khả dĩ có thể bù đắp cho các lệnh trừng phạt mới của Hoa Kỳ nhắm vào ngành công nghiệp dầu mỏ và các lệnh trừng phạt đối với các quan chức hàng đầu nước này. Thỏa thuận hạt nhân Iran hiện hữu nghiêm cấm làm giàu uranium trên 3,67%, đủ cho các nhà máy điện hạt nhân, nhưng thấp hơn mức 90% cần thiết để sản xuất vũ khí hạt nhân. Tổng thống Rouhani tuyên bố sẽ tinh luyện bất cứ lượng uranium nào mà nước ông muốn hay cần, và thể nào chúng tôi sẽ vượt mức 3,67% ấn định trong thỏa thuận. Lời khuyên của chúng tôi đối với châu Âu và Mỹ là quay ngược trở lại với logic và trở lại bàn đàm phán, ông Rouhani nói thêm. Quay lại với sự thông cảm, lòng tôn trọng luật pháp và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, dưới những điều kiện đó, tất cả chúng ta đều có thể tuân thủ thỏa thuận hạt nhân. Hôm 3 tháng 7, các cường quốc châu Âu đã đưa ra một tuyên bố riêng về việc Iran vượt quá giới hạn dự trữ và kêu gọi Tehran hãy đảo ngược động thái này, cũng như kiềm chế các biện pháp tiếp theo làm suy yếu thỏa thuận hạt nhân. Theo thỏa thuận hạt nhân, Iran đồng ý dự trữ ít hơn 300 kg, tức là khoảng 661 pound uranium làm dầu, tới mức tối đa 3,67%. Cả Iran và cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc xác nhận hôm 1 tháng 7 rằng Tehran đã vượt giới hạn đó. Mặc dù điều này cho thấy bước đi lớn đầu tiên của Iran tách ra khỏi hiệp định, nhưng phải một năm nữa, Iran mới có đủ nguyên liệu để sản xuất vũ khí hạt nhân. Iran khẳng định chương trình của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình, nhưng phương Tây lo ngại rằng khả năng đó có thể cho phép Iran chế tạo một quả bom hạt nhân.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 4 tháng 7 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
Washington.